Tuấn Điệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Biển Đông đón cơn bão đầu tiên trong năm 2024, diễn biến thời tiết xấu.
Ngân hàng nhà nước phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.
Thông tin người nước ngoài xuất cảnh phải làm thủ tục khai báo tạm vắng là sai sự thật.
Trung Quốc xác nhận không tham gia hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 31 tháng 5, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc, khu vực Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 1 của năm 2024. Dự báo là trong sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, bão sẽ đổ bộ vào phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền của Trung Quốc. Như vậy là khả năng bão không ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 1 cũng kết hợp với gió mùa Tây Nam gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển của nước ta.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á APEO năm 2024 do Trung Quốc đăng cai tổ chức. Có 100% thi sinh tham gia đoạt giải với 1 huy chương vàng, 6 huy chương bạc. Thành tích này tăng hơn so với năm ngoái với 4 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Kết quả chung toàn đoàn, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xếp thứ 6 sau Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc, khẳng định vị thế dẫn đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cho vay để nỗ lực phấn đấu giảm 1-2% một năm lãi suất cho vay, nhất là cho các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành mới nổi, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.
Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, theo thông tin từ một số cơ quan truyền thông, trong đợt thầu ngày 21 tháng 5 của Indonesia để nhập khẩu 300.000 tấn gạo trắng 5% tấm, một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đã dự thầu và trúng thầu với giá thấp hơn giá xuất khẩu của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Hành vi xuất khẩu gạo với giá thấp có thể vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Cục xuất nhập khẩu đề nghị Hiệp hội Lương thực tổ chức làm việc với các hội viên đã trúng thầu vào thị trường Indonesia và báo cáo Bộ Công Thương chi tiết về hoạt động xuất khẩu và tình hình đấu thầu xuất khẩu của các doanh nghiệp.
Trong khi đó, mới đây, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã đưa ra đề xuất áp dụng giá sàn trong xuất khẩu gạo nhằm bảo đảm hiệu quả cho nông dân và sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Giải thích cho đề xuất này, Hiệp hội Lương thực cho biết Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới, nhưng hiện nay đang có hiện tượng các doanh nghiệp Việt cạnh tranh giảm giá để đấu thầu xuất khẩu gạo tới các nước, làm ảnh hưởng tới thương hiệu và giá trị của cả ngành hàng xuất khẩu gạo nước ta. Việc chấn chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh này rất khó do nhiều doanh nghiệp không phải là thành viên của hiệp hội.
Thời điểm này bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch vào giữa tháng 6, du khách có thể tìm được vé thấp hơn những tháng trước ở các khung giờ muộn. Với chặng Hà Nội đi Đà Nẵng, giá vé khứ hồi rẻ nhất khoảng 2,4 triệu đồng bay đêm về đêm. Mức giá này thấp hơn 900.000 đồng so với đầu tháng 6. Các giờ bay tốt hơn có giá khoảng 5 triệu đồng. Các chuyến bay khứ hồi từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng vào ngày cuối tuần tháng 6 có giá từ 3,5 triệu đồng bay giờ bình thường. Nếu bay đêm, khoảng 2,5 triệu đồng. Chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc nếu bay đêm có giá khoảng 2 triệu đồng khứ hồi. Các giờ bay tốt hơn giá trên 3 triệu đồng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai và niêm yết giá vé của các hãng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về giá. Trong đó, khi xem xét các trường hợp vi phạm, nếu cần thiết, Cục Hàng không có thể đề xuất cơ quan thanh tra chuyên ngành về giá tiến hành thanh tra theo quy định pháp luật. Cục cũng được giao làm việc với các hãng hàng không Việt Nam để đưa ra các giải pháp tăng tải cung ứng cho các đường bay nội địa trước mắt và lâu dài, tạo điều kiện tối đa cho các hãng hàng không bổ sung thêm tàu bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, hiện nay một số hội nhóm trên không gian mạng lan truyền thông tin về việc người nước ngoài xuất cảnh khỏi Việt Nam phải làm thủ tục khai báo tạm vắng, nếu không sẽ bị xử phạt với mức tiền phạt lên tới hàng chục triệu đồng. Về nội dung này, Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang, ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp bảo lãnh sử dụng lao động người nước ngoài cũng như các cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú.
Ngày 31 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ bé TGH sinh năm 2019, học trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tử vong trên xe đưa đón. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình cũng khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Nguyễn Văn Lâm về tội vô ý làm chết người, quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, đơn vị cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 giáo viên của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Chuyển sang các thông tin quốc tế, một tỷ lệ phần trăm cao chưa từng có, các doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng lương cơ bản trong năm nay trong bối cảnh lạm phát và tình trạng thiếu lao động dai dẳng. Cụ thể, có khoảng 70% trong số 544 những doanh nghiệp được hỏi đã nhận được yêu cầu tăng lương cơ bản từ các nghiệp đoàn. Trong số họ, 94,1% đã tăng lương cơ bản trong năm 2024, so với con số 87,9% trong năm 2023. Về số tiền, mức tăng trung bình là 13.594 yên, tương đương với 86,24 đô la Mỹ một tháng, tăng 75% so với năm ngoái.
Trung Quốc xác nhận sẽ không tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức vào tháng tới, do hội nghị không đáp ứng các yêu cầu của Bắc Kinh. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu của Trung Quốc về một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận là công bằng và không thiên vị và không nhằm vào bất kỳ bên nào.
Triều Tiên vừa tiến hành phóng một loạt tên lửa mà Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cáo buộc là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đích thân chỉ đạo cuộc tập trận sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn 600mm có khả năng tấn công mục tiêu trên biển cách Bình Nhưỡng 365km. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên, ít nhất 18 bệ phóng phóng đạn đồng thời trong cuộc tập trận. Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa mang vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo.
Politico dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ khu vực gần Kharkov. Điều này sẽ giúp Ukraine bảo vệ thành phố lớn thứ hai của nước này. Nhà Trắng, Đại sứ quán Nga tại Washington, Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc chưa bình luận về thông tin trên.
Tổ chức Lao động Quốc tế ILO dự kiến tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu là 4,9% vào năm 2024, rút lại dự báo ban đầu tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 5,2% trong năm nay. Trong một báo cáo, ILO dự báo tỷ lệ này sẽ duy trì ở mức 4,9% vào năm 2025. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo về tiến bộ chậm trong việc giải quyết bất bình đẳng. Tình trạng bất bình đẳng trong thị trường lao động vẫn tồn tại, trong đó phụ nữ ở các nước thu nhập thấp bị ảnh hưởng đặc biệt. Báo cáo cho thấy số người muốn làm việc mà không có việc làm lên tới 402 triệu.
Phong trào Hồi giáo Hamas đã thông báo cho các nhà trung gian hòa giải rằng họ sẵn sàng cho một thỏa thuận đầy đủ, bao gồm việc trao đổi con tin, tù nhân toàn diện, nếu Israel dừng cuộc chiến ở giải Gaza. Trong tuyên bố mới đây, Hamas khẳng định họ đã thể hiện sự linh hoạt và tích cực trong việc đáp lại những nỗ lực của các nhà trung gian hòa giải trong tất cả các vòng đàm phán gián tiếp trước đó. Nhưng Israel đã sử dụng các cuộc đàm phán này như một vỏ bọc cho việc tiếp tục xâm lược, chống lại người dân Palestine. Tuyên bố khẳng định Hamas và các phong trào khác của Palestine sẽ không chấp nhận tiếp tục đàm phán trong bối cảnh xâm lược, giết chóc, bao vây, bỏ đói và diệt chủng nhằm vào người dân.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau teaser về nhóm bạn trẻ với những gương mặt diễn viên nổi bật như Trần Nghĩa và Đỗ Khánh Vân, phim Mùa hè đẹp nhất tiếp tục ra mắt teaser trailer 2 hé lộ những thước phim đầy hoài niệm và bí ẩn. Điều này càng khiến cho Mùa hè đẹp nhất được trông chờ dịp hè năm nay. Mùa hè đẹp nhất là dự án phim điện ảnh của đạo diễn Vũ Khắc Tuần. Dự kiến bộ phim được khởi chiếu vào ngày 28 tháng 6 tới tại các cụm rạp trên toàn quốc.
Sau khi tung hoành phòng vé nội địa, phim Thái Lan Gia tài của ngoại sẽ đến với khán giả Việt từ ngày 7 tháng 6, nhắm đến nhóm khán giả yêu thích chủ đề gia đình và tâm tình của người cao tuổi trong xã hội hiện đại. Gia tài của ngoại là câu chuyện về nhân vật tên M, một sinh viên bỏ học. Thấy cô bạn thân được thừa kế tài sản khổng lồ nhờ chăm sóc người già viện dưỡng lão, M dọn đến sống chung với bà ngoại và lên kế hoạch lấy lòng bà. Bà ngoại của M đang mắc ung thư giai đoạn cuối, dẫu biết người cháu đang gieo hạt chờ ngày hái quả, bà vẫn bao dung và độ lượng. Từ động cơ thừa kế tài sản, M càng lúc càng trở nên gắn kết với bà.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý cùng biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, chiều ngày 31 tháng 5 tại vòng 22 V-League trên sân nhà Thiên Trường, Nam Định nhập cuộc đầy khí thế và liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng không thể ghi bàn thắng sớm và bị Sông Lam Nghệ An cầm hòa một đều. Với kết quả này, Sông Lam Nghệ An vươn lên đứng thứ 11 khi có cùng 26 điểm như Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai, nhưng hơn chỉ số phụ. Phía bên kia chiến tuyến, Nam Định tiếp tục đứng đầu bảng với 43 điểm. Chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, Philippines đã triệu tập 28 cầu thủ. Đáng chú ý là trong danh sách này chỉ có 6 cầu thủ đang thi đấu ở Philippines, phần còn lại thi đấu ở châu Âu, Bắc Mỹ, Indonesia, Thái Lan, Malaysia. Theo Sky Sports Italia, Lautaro Martinez đã đồng ý ký hợp đồng gia hạn tới mùa hè năm 2029 với Inter Milan. Với bản hợp đồng mới, tiền đạo người Argentina sẽ hưởng mức lương mới khoảng 9 triệu euro một mùa. Thông tin chính thức sẽ sớm được Inter Milan công bố. Chelsea và huấn luyện viên Enzo Maresca đang hoàn tất các thủ tục giấy tờ cuối cùng với các luật sư và sẽ sớm công bố bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Nhà cầm quân người Italia dự kiến sẽ mang theo 6 trợ lý tới Stamford Bridge.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay trời tạnh giáo, có nắng. Mức nhiệt ở Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ, cao nhất trong ngày ở các khu vực phía Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, trời nắng nhưng chưa có cảm giác nóng bức. Thời tiết cơ bản thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi ngày cuối tuần của người dân miền Bắc. Trong ngày hôm nay, miền Trung sáng trời còn nhiều mây, nắng gián đoạn, trưa và chiều mây giảm, nắng nhiều hơn, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao 33 đến 35 độ, nên cơ bản miền Trung trong ngày hôm nay cũng có được một ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết đẹp. Ở phía Nam, gió Tây Nam đang giảm cấp nhưng vẫn còn duy trì. Vì thế trong tối và đêm qua, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rông, nhưng mưa thì đã hết. Lúc này ngoài trời Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, có nắng nhẹ, nhiệt độ dễ chịu vào khoảng 22 đến 24 độ ở khu vực Tây Nguyên và khoảng 25 đến 27 độ ở khu vực Nam Bộ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên vào khoảng 31 đến 33 độ, khu vực Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.